Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 10 năm 2015. Ankara tố cáo Damas quấy nhiễu phi cơ tuần tra Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Quân đội Iraq loan báo oanh kích trúng đoàn xe của lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bắc Kinh chiêu mộ học giả ngoại quốc để bảo vệ lập trường về Biển Đông. Tại Đức, hơn 150.000 người biểu tình chống hiệp định tự do mậu dịch Mỹ-Châu Âu. Kính thưa quý thính giả, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay lên tiếng tố cáo Syria cho chiến đấu cơ và hệ thống tên lửa quấy nhiễu ba chiếc máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đang tuần tra gần vùng biên giới giữa hai nước. Tình hình nóng hẳn lên vào lúc Mỹ xác nhận bắt đầu nói chuyện với Nga về các biện pháp tránh sự cố giữa không quân hai bên đang cùng can thiệp vào Syria. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Trong một bản thông cáo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là các chiến đấu cơ nước này thuộc phi đội 12 chiếc F-16 bay tuần tra trên vùng biên giới với Syria. Khi đang thi hành nhiệm vụ, thì các chiếc máy bay này đã bị hệ thống tên lửa đặt tại Syria quấy nhiễu trong vòng 2 phút. Ngoài ra, các phi cơ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị hai chiến đấu cơ Su-22 và Su-24 của Syria sách nhiễu trong vòng 35 giây. Cuối tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã báo động về sự kiện chiến đấu cơ Nga xâm nhập không phận nước này, trong lúc một chiếc MiG-29 và các hệ thống tên lửa tại Syria cũng đã quấy nhiễu các máy bay tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ. Khối NATO mà Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên quan trọng đã lên tiếng tố cáo những vụ việc đó bị đánh giá là cực kỳ nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Lời tố cáo của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào Syria được đưa ra vào lúc Mỹ xác nhận là đã tiến triển được trong việc cùng với Nga thảo luận về các biện pháp cụ thể để tránh va chạm giữa không quân hai nước trên bầu trời Syria. Theo Lầu Năm Góc, quan chức quốc phòng hai bên đã nói chuyện với nhau vào hôm qua thông qua hệ thống đối thoại bằng video. Phía Mỹ đã đề nghị một số biện pháp và đã được phía Nga trả lời là có thể áp dụng được ngay. Cuộc họp Mỹ-Nga mở ra vào lúc mới hôm 8 tháng 10 vừa qua, Washington đã tố cáo Moscow không báo trước mà đã bắn tên lửa lên vùng chỉ cách một chiếc phi cơ không người lái của Mỹ 8 cây số, buộc Hoa Kỳ phải khẩn cấp đổi hướng bay của chiếc máy bay hầu tránh va chạm.
Lực lượng an ninh Iraq ngày hôm nay cho biết đã oanh kích trúng vào một đoàn xe của thủ lãnh tổ chức nhà nước Hồi giáo tại một vùng gần biên giới Syria. Tuy nhiên, chưa biết số phận của Abu al-Baghdadi ra sao.
Trong bản thông cáo, các lực lượng an ninh Iraq cho biết là phi cơ của chính phủ đã tấn công đoàn xe của Baghdadi trên đường đi tới Karbala, nơi có cuộc họp của các tư lệnh chiến trường của tổ chức Daesh, tên gọi tiếng Ả Rập của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Quân đội Iraq còn nói thêm là lực lượng không quân cũng ném bom xuống nơi tình nghi diễn ra cuộc họp, và có nhiều lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị chết hay bị thương. Tuy nhiên, thông cáo nói thêm là Sintik không biết rõ về số phận của Baghdadi. Nhân vật này được di tản đi trên một chiếc xe, nhưng không rõ là tình trạng sức khỏe của ông ta ra sao. Trước đây, các nguồn tin an ninh Iraq từng loan báo việc Baghdadi bị thương hoặc bị chết, nhưng các thông tin đó đều bị cải chính hoặc không hề được kiểm chứng. Chiến dịch tấn công vào đoàn xe của lãnh tụ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã phối hợp các cơ quan tình báo của Bộ Nội vụ Iraq với Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Hỗn hợp, có sự tham gia của các cố vấn quân sự từ Liên minh chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết đã thí nghiệm thành công loại tên lửa đạn đạo loại mới do Iran chế tạo, có khả năng được điều khiển từ xa cho đến lúc đâm xuống mục tiêu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iran không cho biết tên lửa mới có tầm bay bao nhiêu. Hiện nay, Iran có nhiều tên lửa tầm xa 2.000 cây số có thể bay đến Israel và Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, trong phần điếu văn truy niệm viên tướng Iran tử trận tại Syria, một tư lệnh cũ của vệ binh Hồi giáo tiết lộ, tướng Hossein Hamedi, bị thánh chiến Hồi giáo giết chết trong tuần qua, đã tham gia tổng cộng 80 cuộc hành quân tại Syria từ năm 2011. Vào thời điểm này, phong trào chống chế độ Bashar al-Assad chỉ mới bùng dậy qua các cuộc biểu tình đòi dân chủ. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau vụ khủng bố làm khoảng 100 người chết, dân chúng biểu tình lên án Tổng thống Erdogan. Ngày hôm nay, theo kêu gọi của giới công đoàn, Hiệp hội Phi Chính phủ và Đảng phái Thiên tả, nhiều ngàn người đã xuống đường biểu tình không xa nơi xảy ra hai vụ khủng bố vào ngày hôm trước. Theo AFP, đoàn biểu tình mang biểu ngữ Erdogan sát nhân, tố cáo Tổng thống Erdogan là thủ phạm. Trong thông báo, Đảng Dân chủ Nhân dân thân với cộng đồng Kurdistan cho biết số nạn nhân tử vong có thể đã lên đến 128 người, trong khi đó các hướng điều tra vẫn chưa rõ ràng. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Jerome Bastion cho biết thêm chi tiết.
95 người chết và 246 người bị thương, trong đó có 48 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là con số thống kê chính thức. Nhưng sáng nay, Liên đoàn Bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chính thức nhận dạng được 120 người chết. Trong khi đó, về phần mình, Ban tổ chức Cục Diễu hành ngày hôm qua đưa ra thông báo 120 người thiệt mạng và 516 người bị thương. Ngoài ra, còn có 165 người mất tích. Danh sách thiệt hại có lẽ sẽ còn nặng nề hơn. Căn cứ vào các thi thể được kiểm tra và nhận dạng, bác sĩ pháp y khẳng định chắc chắn là đã tìm được phần thi thể còn lại của hai kẻ đánh bom khủng bố. Một người có thể là đàn ông tầm 25 đến 30 tuổi, còn người kia là một phụ nữ trẻ, tên của họ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, các nhà điều tra thuộc cảnh sát hình sự chắc chắn một điều là chất nổ và bộ phận kích nổ được sử dụng ngày hôm qua, giống hệt dụng cụ đã được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố tại Suhoub ngày 20 tháng 7 vừa qua, khiến 34 người chết. Chính vì thế, hướng điều tra vẫn còn chưa rõ ràng, vì nếu như ngay sau vụ khủng bố hồi tháng 7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc trách nhiệm lên tổ chức nhà nước Hồi giáo, thì nhóm thánh chiến này chưa bao giờ tự nhận là tác giả vụ tấn công đó. Kẻ khủng bố là một thanh niên người Kurdistan, có lẽ đã bị các nhóm khác thao túng. Nghi ngờ vẫn còn bao trùm lên vụ tấn công tại Suhoub, vì vậy có lẽ phải cần nhiều thời gian để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ khủng bố tại Ankara.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Bắc Kinh chiêu mộ học giả ngoại quốc để bảo vệ lập trường về Biển Đông. Theo báo chí Đài Loan, Trung Quốc đang tung tiền mời học giả từ các nơi khác, kể cả từ Đài Loan, về Bắc Kinh nghiên cứu các vấn đề tranh chấp Biển Đông theo hướng bảo vệ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.
Theo tờ báo Đài Loan, chính quyền Trung Quốc đã bơm tiền vào Đại học Nam Kinh để thúc đẩy nghiên cứu về các vấn đề Biển Đông. Với ngân quỹ này, Đại học Nam Kinh đã thành lập một trung tâm nghiên cứu gọi là Hợp tác để đổi mới công việc nghiên cứu Biển Đông. Ông Chu Phong, từng là giáo sư nghiên cứu về quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, được chọn làm giám đốc trung tâm, trong lúc ông Ngô Sĩ Tồn, đứng đầu Viện Nghiên cứu Nam Hải ở Hải Nam, thì được bổ nhiệm làm phó giám đốc. Cho đến nay, Bắc Kinh đã mời học giả ngoại quốc đến nghiên cứu về vụ Philippines kiện các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông trước Tòa án Trọng tài Quốc tế và Tòa án Quốc tế về Luật Biển. Gần đây hơn, các học giả nước ngoài cũng được gọi là huy động vào việc xem xét vấn đề tàu hải quân Mỹ tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc vừa bồi đắp ở Trường Sa. Việc chiêu dụ các học giả ngoại quốc phải chăng bắt đầu có kết quả? Trong một bài ý kiến đăng trên nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 21 tháng 9 vừa qua, một chuyên gia Biển Đông người Mỹ, tiến sĩ Mark Valencia, đã không hề ngần ngại phê phán lời kêu gọi của giới lập pháp Mỹ muốn Hải quân Hoa Kỳ tiến vào vùng 12 hải lý quanh các đảo của Trung Quốc. Đối với nhà nghiên cứu này, vốn hợp tác chặt chẽ với các trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, thì việc làm đó xin trích, thiếu khôn ngoan, thậm chí nguy hiểm. Và theo ông, Bắc Kinh có phần có lý trong việc quy định các hạn chế chung quanh các đảo ở Trường Sa.
Trong khi đó, quan hệ Bắc Kinh-Tokyo có chiều hướng xấu thêm, trong bối cảnh căng thẳng vì xung khắc chủ quyền biển đảo. Theo báo chí Nhật, Trung Quốc vừa bắt thêm hai công dân Nhật Bản vì tình nghi họ hoạt động gián điệp. Như vậy, tổng số công dân Nhật bị Trung Quốc bắt giam vì bị tình nghi hoạt động dò thám đã lên 4 người. Nhật báo Mainichi Chủ Nhật cho biết một phụ nữ Nhật khoảng 50 tuổi bị bắt tại Thượng Hải và một người đàn ông 60 tuổi bị bắt tại Bắc Kinh. Hãng tin Kyodo cho biết thêm người phụ nữ này điều hành một trung tâm dạy tiếng Nhật cho sinh viên nước ngoài thường xuyên sang Trung Quốc, nhưng không rõ vì lý do gì. Về tình hình chính trị Hồng Kông, một nhân vật lãnh đạo trong phe thân Bắc Kinh vừa lên tiếng cảnh báo các lãnh đạo sắp tới đây tại đặc khu hành chánh sẽ phải đối mặt với một tương lai u ám trừ phi giới lập pháp Hồng Kông và chính quyền Bắc Kinh phá vỡ được bế tắc hiện nay trong vấn đề cải cách chính trị, Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trong bài phỏng vấn được hãng tin Anh Reuters công bố vào hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp của đặc khu hành chính Hồng Kông, kiêm sáng lập viên của đảng thân Bắc Kinh lớn nhất tại vùng này, ông Tăng Ngọc Thành đã cho rằng, nếu không thay đổi hệ thống hiện thời, thì trong những năm tới, lãnh đạo Hồng Kông vẫn chỉ là những người như hiện nay, và họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như hiện nay. Theo ông Tăng Ngọc Thành, thì lãnh đạo Hồng Kông được bầu lên vào năm 2017 sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong việc tìm được, xin trích, một tính chính đáng tối thiểu, và tương lai của nhân vật này sẽ ảm đạm và nghiệt ngã. Tại Hồng Kông hiện đang nổi cộm hai vấn đề. Trước hết là việc Nghị viện Hồng Kông gần đây đã phủ quyết một đề nghị tổ chức bầu nhân vật lãnh đạo Hồng Kông theo thể thức phổ thông đầu phiếu, sau khi Trung Quốc nhấn mạnh rằng chỉ có ứng cử viên thân Bắc Kinh mới được ra tranh cử. Vấn đề thứ hai là mới đây, ngày 5 tháng 10, cựu lãnh đạo Hồng Kông Tăng Âm Quyền bị truy tố về các hành vi sai trái. Ông Tăng Âm Quyền là một trong ba người từng lãnh đạo Hồng Kông từ ngày vùng lãnh thổ này được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Cả ba đều thân Trung Quốc và đều mất lòng dân, chứng tỏ rằng Bắc Kinh đang phải đau đầu trong việc tìm ra một lãnh đạo đáng tin cậy và được người dân Hồng Kông chấp nhận.
Đối lập Miến Điện bị cấm ra đảo xa vận động tranh cử, phải chăng phe quân sự Miến Điện sử dụng mọi biện pháp kể cả hành động nhỏ nhàng nhất để làm đối lập mất phiếu? Theo tường thuật của hai hãng thông tấn AFP và Reuters trong bản tin hôm nay, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ báo động họ đã nhiều lần xin phép ra đảo Cô Cô, cách lục địa 300 cây số, để vận động cử tri địa phương tham gia bầu cử quốc hội 8 tháng 11, nhưng bị chính quyền từ chối. Tại đảo Cô Cô có một căn cứ hải quân của Miến Điện được tiếp tế bằng máy bay quân sự mỗi tuần hai lần. Do không được tiếp xúc với cử tri, ứng cử viên đối lập phải vận động tranh cử bằng điện thoại di động, gọi trực tiếp từng người. Trả lời phỏng vấn của Reuters, ứng cử viên Quỳnh Minh cho biết, ông đã trả một hóa đơn điện thoại khổng lồ trong tháng qua. Cũng tại Miến Điện, mật vụ Trung Quốc bắt cóc một thiếu niên lánh nạn tại Miến Điện. Một thiếu niên Trung Quốc 16 tuổi tên Bao Trắc Hiền, cha mẹ là hai tù nhân lương tâm, chạy thoát qua được Miến Điện tạm lánh nạn trong khi chờ sang Mỹ. Tuy nhiên, an ninh Trung Quốc truy bắt tận nơi, theo lời tố cáo của một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Trung Quốc với AFP. Người Đức biểu tình chống Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương. Một biển người khổng lồ đã tập họp vào ngày hôm qua tại thủ đô Berlin để phản đối các dự án tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như giữa 28 nước với Canada. Vào khoảng cuối tháng 10 này, hai bên sẽ nối lại các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Mậu Dịch nói trên. Từ Berlin, thông tin viên Luc André tường trình.
150.000 personnes selon la police, 250.000 selon...
Một biển người khoảng 150.000 người theo cảnh sát, còn theo các nhà tổ chức là 250.000 người đã xuống đường tại Berlin ngày hôm qua để nói stop với Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương TTIP. Trong đoàn người biểu tình, rất nhiều biểu ngữ được làm thủ công, trong đó có một tấm ghi, một tượng nữ thần tự do đang nuốt chửng lục địa già. Các nghiệp đoàn, các đảng phái đối lập, các tổ chức môi trường hay tôn giáo đều tập hợp nhau lại dưới một lời kêu gọi duy nhất. 5 chuyến tàu đặc biệt và gần 600 xe khách đã được huy động để chở người biểu tình từ khắp nơi trên đất nước về Berlin. Cùng với Áo, Đức là một trong những nước có làn sóng biểu tình phản đối quyết liệt hiệp định TTIP. Những lời phản đối xuất phát từ mối e ngại về việc hạ thấp các chuẩn mực xã hội và môi trường, cũng như các tòa án trọng tài nổi tiếng. Đối với những người biểu tình, nền dân chủ đang bị đe dọa. Thực vậy, trong mắt mình, người Đức vẫn còn giữ lại những hậu quả của kiểu tố tụng ngoài tòa án. Nhà cung cấp điện Thụy Điển Vattenfall phản đối quyết định chấm dứt điện nguyên tử mà Thủ tướng Angela Merkel đưa ra vào năm 2011. Tập đoàn này đòi nhà nước Đức bồi thường 4,7 tỷ euro.
Luc André, Berlin, RFI.
Ai Cập chính thức ký hợp đồng mua hai chiến hạm đa năng của Pháp. Ngày hôm qua tại Cairo, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Pháp, Hải quân Ai Cập và Cơ quan Dịch vụ Xây dựng Hải thuyền của Pháp DCNS đã ký hợp đồng bán hai trực thăng hạm đa năng Mistral trước đây được hứa bán cho Nga, bây giờ giao cho Ai Cập. Theo AFP, hôm qua trong vòng công du Trung Đông của Thủ tướng Pháp Manuel Valls, mà chặng đầu tiên là tại Cairo, quân đội Ai Cập đã ký hợp đồng mua hai quân vận hạm đa năng của Pháp. Hai chiếc Mistral có khả năng chuyển quân đổ bộ lẫn di tản thường dân và cũng là vừa là tàu chỉ huy vừa là bệnh viện nổi. Trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Thủ tướng Pháp Manuel Valls không nhắc đến số tiền 990 triệu euro giá bán của mỗi chiếc Mistral. Tuy nhiên, chuyến công du của Thủ tướng Pháp nhằm củng cố quan hệ với Ai Cập trong khuôn khổ một loạt hợp đồng vũ khí từ chiến đấu cơ Rafale, tuần dương hạm, tên lửa trị giá 5,2 tỷ euro. Theo Reuters, chặng công du thứ hai tại Ả Rập Xê Út sẽ được chờ đợi với nhiều hợp đồng quan trọng khác vào ngày 13 tháng 10. Riyadh sẽ mua một loạt trực thăng chiến đấu. Vương triều Ả Rập Xê Út cũng có ý trang bị tàu đấu bộ đa năng Mistral và 4 tuần dương hạm.
Cũng liên quan tới châu Âu, cử tri Belarus vào hôm nay lại đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Cho dù có đến 4 ứng cử viên, nhưng đương kim tổng thống Alexander Lukashenko, một nhà độc tài nắm quyền từ 21 năm nay, được cho là chắc chắn sẽ tái đắc cử cho một nhiệm kỳ thứ 5. Trong số 3 người được cho là đối thủ của ông Lukashenko, có 2 người thuộc xu hướng thân Nga, không phản đối bất kỳ điểm nào trong chính sách của tổng thống mãn nhiệm. Người thứ ba, bà Tatiana Korokevich, trên giấy tờ thì xuất thân từ phe đối lập, nhưng tính đại diện của bà đã bị chính các đồng chí cũ phản đối.
Cộng đồng quốc tế cần tiền tỷ để giúp 15 triệu người tị nạn. Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Hồi giáo Phát triển đề nghị với các nhà lãnh đạo thế giới một kế hoạch huy động tài chính bằng trái phiếu để đối phó với làn sóng tị nạn đã lên đến 15 triệu người. Theo bản tin AFP vào ngày 10 tháng 10 tại Lima, các định chế quốc tế họp tại thủ đô Peru cho biết cần phải có một nguồn tài chính dồi dào để đáp ứng nhu cầu giúp đỡ người tị nạn và chính phủ các nước tạm cư. Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới cũng như Ngân hàng Hồi giáo đề ra 2 phương án. Một là yêu cầu các nhà tài trợ đứng ra bảo đảm phát hành trái phiếu. Thứ hai, các nhà tài trợ cũng được yêu cầu giảm lãi suất tín dụng, ưu đãi thương mại cho các nước đón tiếp người tị nạn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa, tạp chí được phát lại có chủ đề Đảo Ré, Nốt Nhạc Trầm trên Đại Tây Dương, Tuấn Thảo biên soạn. Tạp chí này phát lần đầu vào ngày 13 tháng 8 năm 2010.
Pháp thu hút đông đảo du khách nhờ các bãi biển miền Nam ven địa Trung Hải, nhưng nổi tiếng không kém là các danh lam thắng cảnh dọc bờ Đại Tây Dương, vịnh Arcachon phong cảnh hiền hòa, dân tình hiếu khách, Osgor ở vùng Land mịn đầy cát trắng, thơm ngát đồi thông. Còn Île de Ré và Oléron là hai hải đảo bình yên thuộc vùng Charente-Maritime. Đảo Oléron tựa như một vườn muối thiên nhiên, còn đảo Ré được mệnh danh là thiên đường của xe đạp. Nằm ngoài khơi Đại Tây Dương, đảo Khê hầu như đối diện với bến cảng La Rochelle, cách thành phố này 5 phút đi bằng xe hơi, chưa đầy 10 phút đi bằng tàu thủy. Nhìn từ đất liền, đảo Khê giống như một tổ chim trên biển. Về mặt địa lý, nếu như đảo Corse miền Nam nước Pháp càng gặp gần hiểm trở bao nhiêu, thì đảo Khê càng bằng phẳng bấy nhiêu. 85 cây số vuông mà hầu như không có một đỉnh đồi, khe núi. Có cao hay chăng là ngọn hải đăng Cá Voi để báo hiệu cho du thuyền đừng đến quá gần vì đất liền nằm sát mặt biển. Đứng từ đầu này hướng về đầu kia, du khách tha hồ mà thả xa tầm nhìn giữa cái cảm giác bất tận của những ruộng muối mênh mông cùng sóng đại dương. Đặt chân lên đảo Ré, bạn sẽ thấy nhiều phong cảnh do bàn tay con người uốn nắn từ bao thế kỷ qua. Ban đầu là một vùng đất hoang sơ đầm lầy, hòn đảo này đẹp hẳn lên từ khi dân địa phương ngăn đất làm bể muối, đào hồ để nuôi hải sản. Ruộng muối chủ yếu nằm ở phía bắc, chiếm đến 1.500 hecta, tức 1/5 diện tích hải đảo. Ven dọc những cánh đồng toàn là những loài hoa dại, màu hồng tím của các bụi dâu hoang, vàng đậm của cây đầu chổi, vàng tươi cây mù tạt, xanh lam hoa móc gai. Từ trên cao nhìn xuống, các hồ nước mặn tạo ra nhiều hình khối, lúc thì tứ bề vuông vức, khi thì hình thang chữ nhật. Khi trời ươm đầy nắng, tùy theo độ ánh sáng ban ngày, các mặt hồ phản chiếu lung linh. Chỗ nước cạn ngả màu đất sét, nâu hồng, chỗ nước đầy thì lại thủy ngân vàng ống. Nếu là một bài thơ, Đào Khê sẽ đẹp như một nghịch diệu, ruộng muối ngọt màu mật ong, mặn chát ở đầu môi nhưng lại ngọt ngào trong ánh mắt. Nếu là một bức phác họa, Đào Khê sẽ là một bức tranh lập thể, không chi chít đầy nét chấm phá, tạo được chiều sâu ấn tượng như hòn đảo Capri, nhưng vẫn bắt mắt nhờ vào hàng loạt hình thể bằng phẳng. Trong đất liền, Đảo Khê tuy bây giờ sống nhờ ngành du lịch, nhưng vẫn giữ nguyên được sắc thái của những ngôi làng chài, nho nhỏ xinh xắn. Ngoài trừ các thị trấn như Saint-Martin-de-Ré hay Le Port-au-Ré, có xây bến cảng để đón du thuyền và tàu thủy cỡ nhỏ, thì hầu như 10 ngôi làng trên hải đảo này đều có cùng một lối kiến trúc hài hòa. Nhà thường được xây bằng đá trắng, mái rộng mà thấp, lợp với nhiều lát đá xám hơn là lợp với gạch nung. Song cửa sổ lúc nào cũng được sơn màu xanh lam, màu ngọc trai hay xanh hạt điều. Cổng nhà lúc nào cũng được trang trí bằng các chậu hoa, lập sắc đỏ hồng của thục quỳ và mọ hạ. Đường xá chật hẹp, chằng chịt ngõ ngách, chỉ dành cho khách bộ hành và người đi xe đạp. Hầu hết các du khách đến đây chỉ dùng xe hai bánh để đưa từ ngôi làng này đến ngôi làng nọ, vừa đạp xe vừa ngắm cảnh. Đồ bằng phẳng trên khắp hòn đảo biến nơi này thành thiên đường của xe hai bánh. Vắng tiếng động của xe hơi và xe gắn máy, Đảo Khê lại càng yên tĩnh, thanh bình. Một khi đã ghé thăm các làng chài, và nhất là các phiên chợ làng, đúng với truyền thống của cư dân sống trên đảo, du khách thường rủ nhau đi tắm biển. Nước biển ở đây không xanh dương đậm như ở miền Nam nước Pháp, và biển Đại Tây Dương cũng mát lạnh hơn là vùng địa Trung Hải. Nhưng các bãi tắm trên Đảo Khê thuộc vào hàng trong sạch nhất châu Âu. Các bãi cát xinh xắn nhất nằm tại ngôi làng Bois Plage, có tên gọi khá thơ mộng là gỗ bấc hay thông mộc. Nổi tiếng hơn cả là bãi biển Trousse Chemise, có nghĩa là sắn áo vén quần. Cái tên này xuất phát từ một điển tích lịch sử, khi mà người dân trên đảo đã chung sức đẩy lùi các đội hải quân Hoàng gia Anh vào đầu thế kỷ 17. Biệt danh này vừa có ý thanh lẫn nghĩa tục. Cư dân địa phương gọi nơi này là nơi hẹn hò trăng mật của các cặp uyên ương, vì bờ biển nằm khuất sau một rừng thông, nếu không biết đường đi nước bước thì du khách khó hề mà tới nổi. Cái phong cảnh nên thơ, giữa một bên là mộng nước biển xanh lơ và bên kia là rừng thông xanh lục, đã khiến cho tác giả Aznavour cảm xúc bồi hồi, đặt bút viết thành một bài ca nổi tiếng từ ba thế hệ. Nhạc phẩm Trousse Chemise được Aznavour sáng tác vào năm 1962.
Dans le petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, on s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise, déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu, d'un élan superbe, conjuguer le verbe, aimer son prochain. Et j'ai renversé ta trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère et tes 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois, la trousse chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison.
Nói về nghệ thuật ẩm thực, du khách đến đảo Rê chủ yếu thích ăn các món hải sản. Các mâm seafood ở đây lúc nào cũng rất thịnh soạn: tôm càng, cua biển, hàu trai, ốc hến, sò cát, sò đốm, chủ yếu dùng tươi, vắt chanh hay ăn với mayonnaise. Các loại hến thì dùng để luộc, sò xá sắc thì chiên bơ, sò almond thì dành để đúc lò. Nhưng có một đặc sản địa phương mà ít nơi nào có là món đậu ngon biển, salicon. Đây là một loại cây chỉ mọc ở những vùng đất mặn, có hình thù giống như sừng nai, có loại trụ nhánh như san hô. Cây ngon biển có màu xanh ướp non, người ta chỉ hái những ngọn nhỏ nhất để ngâm giấm, trộn gỏi hay chiên giòn ăn như đậu đũa, nhưng lại có mùi thơm rất lạ, như chồi non của cây dương sỉ thường được ăn ở vùng Quebec, Canada. Tuy mọc ở vùng đất mặn, nhưng loại cây này lại có vị ngọt ngọt. Đậu ngon biển thường được dùng với các loại thịt nướng, nhưng ngon nhất là khi được ăn kèm với foie gras, tức là gan ngỗng béo, vừa ngậy bùi vừa thơm phức khi được dọn với bánh mì nướng. Du khách đến đảo Khê thường dành thêm thời gian để thăm các thắng cảnh lân cận, trong đó có thành trì Fort Boyard, khi xưa là một nhà tù xây trên biển, hải đảo Oléron, và nhất là thành phố cảng La Rochelle, nổi tiếng nhờ liên hoan ca nhạc Pháp Francophonie tổ chức vào tháng 7. Ngoài ra, La Rochelle còn có một bể cá mập thuộc vào hàng lớn nhất châu Âu. Du khách đến trong vùng này là một công hai chuyện: ban ngày tắm biển trên đảo Khê, về đêm thì vui chơi trong khung cảnh nhộn nhịp ở La Rochelle, một thành phố cổ được bao bọc bởi thành lũy pháo đài, nổi tiếng nhờ ngọn tháp hải đăng Lanterne có lối kiến trúc kiên cố ngoạn mục, nhưng ở xung quanh phố cổ thì lại đầy dãy cửa hiệu hàng quán. Từ La Rochelle đến đảo Rê, tốt nhất là nên đón xe ca ở nhà ga thành phố này. Chỉ cần băng qua cầu, đi khoảng 10 phút là đến nơi. Đi xe hơi chỉ thuận tiện khi có từ 3 hay 4 người trở lên, vì trả lộ phí đi qua cầu tương đối đắt, cho dù chiều dài của cây cầu này chỉ sắp xỉ 3 cây số. Tuy cuộc sống trên đất liền khá tiện lợi hơn là sống trên đảo, nhưng du khách nào yêu chuộng những thú tiêu khiển thanh nhàn, dẫu sao cũng thích phong cảnh trên đảo, vì nó yên tĩnh, an lành hơn. Ngành du lịch được phát triển ở một mức độ vừa phải để tôn trọng nhịp sống của cư dân địa phương, và việc đóng lộ phí là một cách để giới hạn xe cộ vào đảo. Không phải ngẫu nhiên mà đảo Khê lôi cuốn được nhiều đối tượng du khách thích sống gần gũi với thiên nhiên. Các hồ nước mặn do bàn tay con người khai thác nhưng lại nằm cạnh những cồn cát tự nhiên, thu hút được nhiều loài chim biển, và đông nhất vẫn là các bầy hải âu. Trong tiếng ru của gió, đảo Khê tự như tên gọi của nó, là một nốt nhạc trầm trên điệu ca biển cả, một khúc hát thì thầm giữa lòng đại dương.
Vừa rồi là Tuấn Thảo mời quý thính giả trở lại đảo Rê của Pháp sau chuyến du hành đầu tiên 5 năm về trước. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ankara tố cáo Damas quấy nhiễu phi cơ tuần tra Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Quân đội Iraq loan báo oanh kích trúng đoàn xe của lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bắc Kinh chiêu mộ học giả ngoại quốc để bảo vệ lập trường về Biển Đông. Tại Đức, hơn 150.000 người biểu tình chống Hiệp định Tự do Mậu Dịch Mỹ-Châu Âu. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 7 và số 8.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important et les gens prennent beaucoup de temps pour apprécier le repas. Et je me demandais pourquoi c'est aussi important en France.
Thank you, các bạn. Hôm nay, Thảo gặp cô Alexandra, một sinh viên người Slovakia. Thảo mời cô đi ăn trưa tại nhà hàng Mola, nằm đối diện nhà ga Salazar, để tìm hiểu vì sao dân Pháp lại dành nhiều thời gian cho mỗi bữa ăn trưa.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous, on vient pour déjeuner. Merci beaucoup. Bon, Alexandra, est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions à l'arrivée, là?
C'est très joli. Il y a la décoration en mosaïque, en marbre. C'est très ancien, très élégant, très chic.
Nhà hàng Mola đã được khai trương vào năm 1895. Quán ăn này được trang trí khéo léo theo phong cách nghệ thuật mới.
Bonjour, monsieur.
Alors, mettez-moi les 6 huîtres de clair.
6 fines de clair, d'accord. Le homard, vous le souhaitez comment?
Le homard. Grillé, thermidor, qu'est-ce que vous conseillez?
Moi, personnellement, grillé, on a le goût du homard.
Voilà.
Ông khách hàng ngồi bên cạnh Thảo ăn mặc rất là sang.
Et puis, mettez-moi une demi-muscadet.
Une demi-muscadet?
Une bouteille.
Oui. Est-ce que vous souhaitez de l'eau à table, monsieur?
Non, c'est pas possible.
D'accord. Je vous remercie.
Ông khách hàng rất sành điệu, gọi các món đồ biển như hàu tươi, tôm hùm nướng, un homard grillé và rượu vang trắng.
Béatrice.
Oui.
Un café Malchaud pour moi, s'il vous plaît.
D'accord.
Xin giới thiệu với các bạn ông Malchaud, giám đốc của nhà hàng, sẽ hướng dẫn Alexandra.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire plus sur la brasserie Mola?
Historiquement, c'était un endroit qui appartenait à des marchands de bière. Qui était là pour y couler les bières qu'ils fabriquaient eux-mêmes.
Bạn có biết une brasserie là cách gọi ban đầu của một quán ăn có chế biến bia để bán tại chỗ.
J'ai remarqué qu'à Paris, on a aussi des restaurants, des bistrots et les brasseries où on peut manger. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre chacun?
Pour faire la différence entre une brasserie et un restaurant, une brasserie est un établissement qui est ouvert en continu. Par exemple, chez Mollard, on ouvre à midi et nous prenons la dernière commande à minuit et demi. Cela veut dire que vous pouvez manger à toute heure entre midi et minuit et demi.
Vâng, các quán brasserie mở cửa liên tục và người ta có thể ăn suốt ngày.
À 15h, vous pouvez manger un plateau de fruits de mer. À 16h, vous pouvez manger une sole meunière. À 17h, un steak tartare. À 18h, une entrecôte. À minuit, une soupe à l'oignon gratinée. Un restaurant, lui, va certainement être fermé après une certaine heure, vers 2h, 3h, il va réouvrir vers 18h ou 19h, ça dépend.
Các nhà hàng thông thường thì phải đóng cửa giữa hai suất, ăn trưa và ăn tối.
Pour les Français, c'est très typique qu'à l'heure de déjeuner, ils abandonnent tout et ils vont manger. Pourquoi c'est aussi sacré d'apprécier le repas de midi?
D'abord, en France, on aime manger. Ça fait partie de la culture française. Et le déjeuner, c'est important. Le déjeuner, c'est une coupure dans la journée de travail.
Le déjeuner, bữa ăn trưa, rất quan trọng đối với người Pháp. Các quán ăn lúc nào cũng đông khách vào giờ ăn trưa.
Bien boire, bien manger sont des facteurs essentiels au bien-être. Et peut-être que c'est ce que viennent chercher les Français pendant la pause déjeuner.
Giờ ăn trưa ngắt ngày làm việc ra làm đôi, và đối với người Pháp, đó là những giây phút thư giãn, thoải mái.
Est-ce que la clientèle change pendant la journée si les clients sont différents le midi et le soir?
Il faut savoir que le quartier Saint-Lazare, c'est un grand quartier d'affaires. Des banques, des assurances, des sociétés publiques. Ce qui fait que le midi, il y a essentiellement une clientèle d'affaires.
Tại nhà hàng Mola, các doanh nhân thường hay trao đổi làm việc với nhau trong bữa ăn trưa, les déjeuners d'affaires.
Alors ceux qui viennent dans les restaurants le soir, il y a un côté loisir, un côté plaisir. Donc le soir, vous avez entre autres des sorties de spectacle, par exemple. Les personnes viennent vers 22h30, 23h30 pour dîner, voire souper.
Người Pháp thường dùng bữa ăn tối gọi là dîner vào khoảng 8 giờ, còn sau 10 giờ rưỡi tối thì họ gọi là souper, bữa ăn khuya.
Et le week-end ou les jours fériés, vous avez la clientèle de famille traditionnelle française qui sortent en famille pour les jours fériés, pour les fêtes religieuses. C'est une autre catégorie de clientèle.
Vào dịp cuối tuần, các gia đình người Pháp thường hay quay quần tụ họp lại với nhau và các bữa ăn kéo dài từ buổi trưa cho tới chiều tối.
Bon, Alexandra, on va commander.
Commander.
Đã đến giờ ăn rồi, Thảo xin hẹn gặp lại tất cả các bạn kỳ sau.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle Paris dans 15 minutes à peu près.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important. Il y a plusieurs plats et je me demandais combien de plats est dans le repas traditionnel.
Các bạn thân mến, Thảo cùng với Alexandra đã ăn trưa tại nhà hàng Mola. Thảo vừa mới nói chuyện xong với ông giám đốc quản lý.
Alexandra, est-ce que tu as faim?
Oui, j'ai faim.
Tu veux regarder la carte?
Oui.
Bonjour. Bonjour.
Souhaitez vous prendre un apéritif pour commencer?
Non.
Non?
Je prends tout au saumon.
Du saumon mariné.
Une soupe à l'oignon.
Une soupe à l'oignon.
Je prends une salade Saint-Lazare.
Une Saint-Lazare.
Une tartare.
Un tartare.
Une andouillette.
Une andouillette. On verra après pour le dessert. Merci.
Bạn ở bên cạnh vừa mới gọi nhiều món ăn như soupe hành tây, thịt bò tái bầm tươi trộn với gia vị và món xúc xích nhồi. Thảo muốn gọi món cá.
S'il vous plaît.
Messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter la carte?
Tout à fait. La première fois, pour la brasserie Mola, vous avez les apéritifs. Ensuite, vous avez nos produits phares, qui sont les fruits de mer, le bon d'huître, les homards, des langoustes et autres.
Thực đơn nhà hàng này có rất là nhiều món. Les fruits de mer, tức là hải sản, là món đặc biệt của họ.
Vous avez les suggestions que nous propose le chef tous les jours, avec des entrées, quelques plats que le maître d'hôtel propose.
La suggestion du chef, la món sở trường của nhà đầu bếp, và plat du jour, la món nấu cho ngày hôm nay.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les produits à la carte, les entrées, les viandes, les poissons, les desserts. Et en dernière page, nous avons les formules, où les gens peuvent choisir une entrée parmi une dizaine, un plat et un dessert.
Các bạn có thể gọi món ăn theo formule hay là à la carte.
Quelle est la différence entre la formule, menu et à la carte?
Alors, à la carte, c'est par exemple si un client n'a pas le temps, comme ça arrive le midi, il prend un plat direct. Ce que nous, on appelle un plat direct, donc ça peut être une viande, ça peut être un poisson, et il ne prendra pas de dessert ni d'entrée.
Gọi món ăn à la carte, thường là gọi một món duy nhất khi ta không có nhiều thời gian để ăn trưa.
Une formule, si les gens ont plus le temps, vont se faire plaisir, vont prendre une entrée, un plat et un dessert. D'où la nécessité de faire une formule pour que ce soit au niveau des prix pas trop cher pour le client.
Gọi formule, cũng như là gọi menu, thường có nhiều món khác nhau, khai vị, món chính và tráng miệng, entrée, plat, dessert. Thảo không đói bụng cho lắm, cho nên chỉ gọi một món mà thôi.
Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un millimilo de la mer ou velouté safrané?
Alors, vous avez différents poissons. Donc, vous avez du saumon, de la rascasse et du cabillaud. Cuisine avec du riz, une sauce au safran.
Món mà Thảo vừa gọi gồm 3 loại cá, ăn với cơm có nước sốt nghệ Tây. Nhưng Thảo không biết là nên dùng với rượu vang đỏ hay là vang trắng.
Moi, je vous conseille le verre de pouilly fumé, un verre de vin blanc sec, assez agréable à boire.
Theo gợi ý, Thảo sẽ chọn pouilly fumé, một loại rượu vang trắng rất hợp với món cá.
Dis-moi, Alexandra, qu'est-ce qui te plairait?
Je sais pas, c'est trop vide.
Alexandra vẫn còn do dự giữa thịt và cá.
En fait, si on commande le steak bien cuit, est-ce que c'est bizarre en France?
Alors en France, c'est très très bizarre. On va vous le faire, mais le chef va faire la tête.
Pourquoi?
Parce que la viande, c'est tendre et ça se mange généralement saignant. C'est le bout de viande.
Dân Pháp ít khi nào ăn thịt bò nướng quá chín. Thường thì họ gọi thịt saignant, tức là thịt còn tái. Hay là à point, thịt nướng vừa tới.
Vous avez la lotte, qui est excellente, c'est la lotte braisée, avec un jus de langoustine et un risotto au safran.
J'aime pas les fruits de mer, donc jus de langoustine.
Je peux mettre le jus à part si vous voulez, la sauce à part.
Ok.
Ça vous tente?
Oui.
Tu veux boire quelque chose avec ça?
Vous avez du saumur blanc, donc c'est un vin de Loire qui est très agréable.
Joko Alexandra Tiangmonka, l'hôte brisé, Vemo Plejo Chang, saumur.
La note, c'est pour madame sur la banquette.
Merci.
Je vous souhaite un bon appétit.
Merci beaucoup.
Bon appétit.
Bon appétit, Alexandra.
Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Madame?
Un filet de loup poêlé.
Un filet de loup poêlé.
Les rognons de veau sont émincés ou entiers?
Ils sont émincés.
Parfait, je pense. Et
rosé?
Bien cuit.
Bien cuit? Et un filet de lotte également. Merci beaucoup.
Khi gọi món ăn, người Pháp nói một cách đơn giản là je vais prendre, rồi cho tên món ăn như là la lotte hay là une soupe de poisson.
Excusez-moi.
Tout s'est bien passé?
C'était délicieux. Moi, j'ai beaucoup aimé la sauce au safran.
Parfait.
Vous pouvez nous apporter l'addition, s'il vous plaît?
D'accord, pas du tout de café?
Non, merci.
D'accord.
Đến khi tính tiền thì bạn chỉ cần nói l'addition, s'il vous plaît. Các bạn cũng có thể cho nhà hàng biết là các món ăn có vừa miệng hay không.
Je peux vous encaisser?
Oui, on va régler.
Avez-vous besoin d'une fiche?
Oui, s'il vous plaît, on va prendre une facture.
Nếu công ty của bạn hoàn trả lại một phần tiền ăn, thì các bạn nên xin một tờ hóa đơn, une facture.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Quý vị thính giả vừa nghe chương trình bài học tiếng Pháp của RFI bài số 7 và số 8 của giáo trình Parlez-vous Paris. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao Chủ nhật với đề tài Tương lai FIFA nằm trong tay các quan tòa. Tạp chí này do Anh Vũ thực hiện.
Tạp chí Thể thao.
Đầu não của định chế bóng đá thế giới rơi vào hỗn loạn toàn bộ. Sepp Blatter và Michel Platini hôm thứ Năm vừa qua cùng lúc bị Ủy ban Đạo đức của FIFA treo giò trong 90 ngày. Ngôi nhà chung của bóng đá thế giới đã tan tác với các trận báo bê bối tham nhũng không ngừng nổi lên từ 4 tháng qua. Với ông chủ tịch từ nhiệm thì quyết định kỷ luật của Ủy ban Đạo đức dường như không mang nhiều giá trị, đằng nào thì hết hạn treo giò. Hơn một tháng sau, ông cũng sẽ phải ra đi. Nhưng với Michel Platini, danh thủ, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Pháp, thì có thể gọi đó như là tiếng chuông cáo chung cho tham vọng lãnh đạo bóng đá thế giới, mà nó mới chỉ nổi lên từ khi Sepp Blatter bỏ cuộc chơi. Cơn địa chấn ở trung tâm đầu não FIFA được khởi phát từ ngày 27 tháng 5 khi Tư pháp Mỹ và Thụy Sĩ khởi sự điều tra nghi án tham nhũng trên quy mô lớn trong nội bộ lãnh đạo FIFA, với mẻ lưới lớn là bắt hàng loạt các chức sắc lãnh đạo của định chế bóng đá thế giới và doanh nghiệp làm ăn liên quan. Hồ sơ vụ việc này đi vào bước ngoặt mới hồi cuối tháng 9, khi Blatter bị khởi tố điều tra hình sự, Platini bị các nhà điều tra triệu tập lấy lời khai, tình tiết khiến hai lãnh đạo cao nhất của định chế quản lý bóng đá thế giới rơi vào tầm ngắm của tư pháp là vụ ông Blatter chi trả cho ông Platini 2 triệu franc Thụy Sĩ một cách không hợp lệ. Hồ sơ vụ việc mới mở, chưa có kết luận. Thứ Năm vừa qua, Ủy ban Đạo đức đã ra quyết định đình chỉ cả hai lãnh đạo cao nhất của FIFA trong mọi hoạt động liên quan đến bóng đá ở phạm vi quốc gia cũng như quốc tế trong vòng 90 ngày. Quyết định kỷ luật có hiệu lực tức thì, cùng với khả năng gia hạn thêm 45 ngày. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vẫn dành cho Platini sự tin cậy và ủng hộ tuyệt đối, và thứ Năm tới sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp để xem xét vụ việc này. Nhiều liên đoàn quốc gia, trong đó có Đức và Anh, cũng đã đề nghị ban chấp hành FIFA họp khẩn. Cơ quan điều hành của định chế quản lý bóng đá thế giới đã phải quyết định tổ chức cuộc họp bất thường vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Tại trụ sở FIFA ở Zurich, ông phó chủ tịch kỳ cựu của FIFA Issa Hayatu được trao tạm quyền điều hành tổ chức thay Blatter.
Cùng ngày, Ủy ban Đạo đức, vẫn được coi là tòa án nội bộ của FIFA, cũng đã ra án treo 6 năm đối với ứng cử viên vào chức chủ tịch của tổ chức, ông Chung Mong-jun người Hàn Quốc, vì ông này đã dính vào vụ vận động Liên đoàn Hàn Quốc bỏ phiếu trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2022 cho Qatar. Tổng thư ký FIFA Jérôme Vanker trước đó không lâu cũng đã bị bãi chức vì dính vào nghi án tuồn vé xem Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 ra chợ đen, lần này cũng nhận mức án treo 90 ngày. Trong số các án phạt vừa được Ủy ban Đạo đức tuyên thì Platini là người lĩnh đòn nặng nhất vì quyết định treo giò 90 ngày có thể gây hại cho tham vọng trở thành lãnh đạo FIFA của ông. Ông Platini vẫn là ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất để thắng lợi trong cuộc bầu cử chọn người thay thế ông Blatter vào ngày 26 tháng 2 năm tới. Tuy nhiên, sự việc chưa kết thúc ở đây với Michel Platini. Ủy ban Đạo đức giải thích, đơn ứng cử của Platini không bị loại một cách tự động với án phạt của ủy ban mà ủy ban bầu cử sẽ quyết định. Lần lượt từ Blatter đến Platini rồi Chung Mong-jun đã có đơn kháng án kỷ luật lên ủy ban khiếu nại của tổ chức. Về mặt lý thuyết, nếu đơn kháng án bị ủy ban khiếu nại của FIFA bác bỏ, thì những đối tượng bị kỷ luật vẫn còn có thể kiện lên cấp tòa trọng tài thể thao. Nhưng dẫu gì chăng nữa, nếu muốn bảo vệ uy tín và tham vọng của mình, thì Michel Platini còn phải vượt qua được cửa ải ủy ban bầu cử của FIFA. Đây là cấp có toàn quyền quyết định việc có cho phép ứng cử viên ra ứng cử dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí liêm khiết. Vậy cơ quan nào có thể tiến hành thẩm định độ liêm khiết của một người? Đó chính lại là Ủy ban Đạo đức cấp vừa ra án phạt đối với hàng loạt quan chức FIFA. Dưới thời ông Blatter, Ủy ban Đạo đức vẫn được ví như cỗ máy chém của ông Chủ tịch để loại bỏ kẻ thù của mình. Ứng cử vào chức Chủ tịch FIFA cạnh tranh với ông Blatter năm 2011 là Mohamed Bin Hamman, người Qatar, chẳng đã bị loại vĩnh viễn khỏi thế giới bóng đá bởi tiểu ban này đó sao? Mới đây hồi mùa hè năm nay lại đến lượt nhân vật người Chile Harold Mayen Nicol khi vừa mới ngỏ ý ra cạnh tranh với Blatter đã bị ngay án phạt treo 7 năm. Tính độc lập của Ủy ban Đạo đức FIFA vẫn bị nghi ngờ. Theo ý kiến của nhiều người theo dõi hồ sơ này, thì Ủy ban Đạo đức vẫn còn bị ông Blatter thao túng.
Với việc loại các quan chức có ảnh hưởng lớn trong vụ trao quyền tổ chức hai kỳ Cúp Thế giới 2018 tại Nga và 2022 cho Qatar, có vẻ như lần này Ủy ban Đạo đức quyết định mạnh tay đập đi xây lại. Trong tổng số 22 thành viên của ban chấp hành đã tham gia vào cuộc bỏ phiếu gây nhiều tranh cãi đó, chỉ có 6 người không dính án kỷ luật của FIFA. Còn lại, hoặc bị loại suốt đời khỏi đời sống bóng đá, hoặc bị đình chỉ trách nhiệm, có thời hạn, hay bị điều tra vì nghi án tham nhũng. Kể từ khi FIFA họp đại hội tại Nam Phi năm 2010 quyết định trao quyền tổ chức World Cup 2018 cho Nga và 2022 cho Qatar, thì báo chí liên tục tung ra các cáo giác nhắm vào các quan chức FIFA tham nhũng hối lộ quanh vụ bầu bán đáng ngờ này. Nhưng các vụ việc vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thông tin báo chí, có khi bị xếp vào hàng tin đồn. Các cáo giác chỉ chính thức chuyển thành nghi án tham nhũng ở FIFA khi tư pháp Mỹ rồi Thụy Sĩ vào cuộc. Và thế là từ 4 tháng qua, FIFA liên tục bị quấn vào cái vòng xoáy hỗn loạn, từ nay mang tên FIFA Gate. Tương lai của làng bóng đá thế giới đang nằm trong tay các quan tòa và luật sư. Chuyển qua sân cỏ tại Việt Nam, hôm thứ Năm trong tuần, tiếp tục các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Cúp bóng đá thế giới 2018 khu vực châu Á, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình Hà Nội đã tiếp đội tuyển Iraq. Trước một đối thủ mạnh hơn hẳn về nhiều mặt, các tuyển thủ Việt Nam đã có một lối chơi hiệu quả cầm hòa đối thủ bằng tỷ số 1-1. Lẽ ra thầy trò huấn luyện viên Miura đã có một chiến thắng quý giá trước Iraq nếu không bị dính quả phạt 11 mét do hậu vệ để bóng chạm tay trong vòng cấm vào giây cuối cùng của thời gian đá bù giờ. Dù tiếc nuối với kết quả hòa trước Iraq, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn cảm thấy thỏa mãn, bởi trước đó không mấy ai nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam có thể thắng hoặc hòa Iraq. Thầy trò huấn luyện viên Miura dường như đã lấy lại niềm tin của dư luận sau nỗi thất vọng trước trận thắng đội Đài Loan bị đánh giá là ăn may trước đó 2 tuần. Trở lại với trận đấu hôm thứ Năm cùng với bình luận viên bóng đá Quang Tuyến. Xin chào bình luận viên Quang Tuyến. Như vậy là trong chiến dịch vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới 2018, tuyển Việt Nam đã có trận hòa với Iraq trên sân nhà. Vâng, một trận thắng may mắn và một trận hòa được coi là thiếu may mắn. Trận với Iraq nói lên điều gì đối với anh?
Có thể nói trong 3 trận Việt Nam đã khởi dụng lại World Cup là trận đầu tiên đá với Thái Lan, trận thứ hai đá Đài Loan và trận thứ ba đá Iraq, thì đây là một trận đấu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam hài lòng nhất. Hài lòng không chỉ là vì chúng ta đã có một kết quả hòa rất tốt trước Iraq, mà hài lòng vì cái cách mà chúng ta đã thể hiện bằng một lối chơi rất hay trong trận đấu này. Tôi nói lối chơi rất hay ở chỗ là hai trận đấu trước với Thái Lan và với Đài Loan thì mặc dù là kết quả chúng ta chỉ thua sát nút Thái Lan và thắng Đài Loan, nhưng người hâm mộ gần như là không thích cái cách chơi đó của ông huấn luyện viên Miura. Đó là một cách chơi bóng đổ, một cách chơi phòng ngự phản công, một cách nó máy móc rất nhiều cái đường phóng không hợp lý. Và bọn thấy rằng cái cách chơi của đội tuyển Việt Nam trong hai trận trước là một cách chơi nó vô hồn, nó nặng về phòng ngự, nặng về chặt chém nhiều hơn. Và người hâm mộ thấy rằng là cho dù là huấn luyện viên Miura có đạt được một cái thành tích tương đối ở hai trận đấu đó thì cũng không thực sự hài lòng lắm. Nhưng đến cái trận hòa đi đó vào ngày thứ năm vừa rồi thì phải nói nó là một cái trận đấu mà người hâm mộ thật sự đã có lại niềm tin khi mà huấn luyện viên đưa ra biết cách thay đổi lối chơi. Thay đổi ở chỗ là thay vì những đường biên chỉ dài thì ông đưa ra là cho đội Việt Nam đá ngắn và giặt cuộc cách tự tin. Và chính từ chỗ mà đường đấu phối hợp tập nhã một cách ở tầm thấp, nó giúp cho đội tuyển Việt Nam chủ động được bóng đá, cũng cách chơi như thế cũng là phòng ngự tấn công nhưng phòng ngự có chủ động và mang vai trò rất tiền vệ trung tâm. Và đặc biệt trong trận đấu này thì cũng đưa ra đã có một kinh nghiệm rất thành công khi bố trí cặp tiền vệ rất trẻ là Huy Hùng và Di Mạnh, và chính hai cầu thủ này đã góp phần tạo nên sức bật ở hàng tiền vệ và từ đó giúp đội tuyển Việt Nam chơi thăng hoa. Thì có thể nói rằng là mặc dù kết quả hòa nhưng người hâm mộ này rất hài lòng và từ chỗ đó thì có niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có thể thi tốt trong cái trận đấu sắp tới ở lượt về với Thái Lan.
Sau cái kết quả vừa rồi thì trận lượt về với Thái Lan dường như là quan trọng hơn, được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng hơn vào cái trận đấu này, đúng không thưa anh?
Có thể nói là cái trận vào ngày 13 tháng 10 với Thái Lan đó là cái trận đấu có ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam trên hai phương diện. Thứ nhất, Thái Lan cũng là một đối trọng của chúng ta trong khu vực Đông Nam Á, và nếu như đội tuyển Việt Nam vượt qua được Thái Lan có nghĩa là chúng ta hoặc là đã thu hẹp được khoảng cách với họ hoặc là đã giúp cho đội Việt Nam sang cái trang mới. Nhưng mà từ rất nhiều năm qua thì Việt Nam chưa làm được điều đó. Chúng ta hai lần chưa làm được là năm 1998 khi mà chúng ta thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết cái tranh cúp. Nhưng mà lần đó thì đội tuyển Thái Lan sức mạnh lực lượng họ cũng có nhiều cái cầu thủ hay của trận chúng ta thi đấu. Những cái lần mà chúng ta thắng họ cái bạn nhất đó là cái trận mà chúng ta thắng họ ở AFF Cup năm 2008 trên sân Mỹ Đình. Lúc đó là cái thời điểm nhất của Nguyễn Calisto, đội tuyển Việt Nam chúng ta đã thắng 2-1 trước người Thái trên sân Raja Bangala và hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình với bàn thắng quyết định của Công Vinh. Và chính cái trận thắng đó đã giúp cho Việt Nam khởi sắc. Nhưng rất tiếc là trong 5 năm qua thì chúng ta lại không tiến bộ bao nhiêu. Trong khi người Thái thì họ chắc chắn làm lại với những đứa trẻ và họ đã sử dụng huấn luyện viên nội làm kia chính sách. Và từ đó thì cũng đã thấy đã có những cái thay đổi về cơ bản và họ đã trở thành bá chủ đồng mái trở lại. Trong khi chúng ta thì cứ lây hoay đối phó với từng giải đấu mà chúng ta chưa đặt ra được những mục tiêu chiến lược một cách rất cụ thể. Và từ đó nó khiến cho bóng đá Việt Nam chúng ta khi gặp người Thái thì dường như là chúng ta khó thể hiện được cái bản lĩnh, một cái phong cách thi đấu. Ví dụ như cái trận lượt đi khi mà chúng ta thua Thái Lan 0-1, cái trận đấu đó mặc dù cách biệt nó là chỉ là một bàn thôi, nhưng mà cách chơi chúng ta khiến cho người hâm mộ cảm thấy chúng ta quá sợ người Thái, chúng ta quá thụ động, giống như là chúng ta run rẩy khi đối đầu với họ. Và cái điều này cũng lặp lại trong cái trận chung kết U19 ở Lào cách đây cũng chưa đầy một tháng, thì chúng ta đá với Thái Lan trình độ không cứ kém. Đánh sắc thì thật ra giữa cầu thủ U19 với nhau thì sẽ không có chuyện chênh lệch lắm, nhưng mà chúng ta đã thua họ với 6-0. Và bây giờ chúng ta không tự tin, chúng ta khi vẫn cố và chúng ta có cái gì đó cảm thấy nó mất cái niềm tin khi mà đá với người Thái. Cho nên tôi thấy rằng là cái trận người Thái sắp tới thì là cái trận đáng lo hơn là trận ngoại đó. Chúng ta đã chơi rất tốt cái gì đó, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng được lối chơi đó với Thái Lan. Bởi vì Thái Lan là một trận rất chuyên tốt và họ biết cách để cầm trận trận đấu. Nếu như chúng ta tiếp tục thể hiện được như trận Iraq, tôi tin là chúng ta sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà cái điều đó rất khó, bởi vì chúng ta thấy là một đội Việt Nam chúng ta nó không thể chịu, mà nó thật cố hữu là khi lên cái đỉnh nào đó thì lại hay tiếp tục xuống bất ngờ, và khi người hâm mộ tắt kỳ vọng vào trận đấu nào thì trận đấu đó lại không chịu tốt. Thì trong khi trận Thái người ta rất hy vọng chúng ta sẽ hòa và thắng, thì tôi lại không nghĩ là chúng ta sẽ thắng mà chỉ có tự hòa cho xuống. Cái này là nói lên suy nghĩ cá nhân của tôi, để tôi rất thấy rằng chúng ta có một cái gì đó là yếu thế của người Thái, cho nên là đây là cái điều mà bóng đá Việt Nam phải khắc phục, phát ra được một cái sức kỳ về tâm lý khi đối đầu với Thái Lan. Thì tôi nghĩ là chúng ta mới có cửa để mà đối đầu với người Thái.
Trong chiến dịch vòng loại cho đến bây giờ thì có cái cửa nào sáng cho đội tuyển Việt Nam không thưa anh?
Ở vòng loại World Cup 2018 thì chúng ta biết là có các bảng thi đấu và mỗi bảng chỉ chọn đội hai đội đầu để lọt tiếp vào cái giai đoạn sau của vòng loại World Cup. Tức là cái giai đoạn mình sẽ tranh chấp ở các cái vé để đi vòng chính thức và tranh suất đi World Cup 2018 tại Nga. Trong khi đó những đội đứng thứ ba thì sẽ được đấu với nhau những trận playoff để xác định thêm số đội để được đá cái vòng chung kết Asian Cup vào 2019. Thì hiện nay trong bảng ta là có Iraq, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam. Bởi vì trước đây chúng ta có Indonesia nhưng mà Indonesia bị cấm vận, nên là chúng ta chỉ còn có 4 đội thôi. Và với 4 đội như vậy thì rõ ràng là hiện nay Iraq và Thái Lan vẫn có một chút chơi chúng ta, và kết quả những trận đấu vừa qua cho thấy rằng rõ ràng là chúng ta đang có mức lợi thế trước thay đổi này. Nếu như ngày thứ ba tới chúng ta thắng được Thái Lan thì có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cuộc diễn bất ngờ trên bảng này. Nhưng nếu hòa Thái Lan thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị tụt lại sau Iraq và Thái Lan, và nó có cái mục tiêu cụ thể của chúng ta là nắm chắc một chiếc Asian Cup. Tôi cho rằng với tình hình hiện nay thì rất khó để đội tuyển Việt Nam giành được một trong hai cái suất đầu để vào tiếp cái vòng loại thứ ba của khu vực châu Á World Cup, mà gần như chúng ta sẽ nắm ở vị trí ba trên Đài Loan để có thể thi đấu Asian Cup. Thì tôi nghĩ đó là cái khả năng thực tế của chúng ta hiện nay.
Xin cảm ơn nhà bình luận Quang Tuyến. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI. Trong chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của Thu Hằng, sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam cho phép công đoàn độc lập nhưng vẫn muốn kiểm soát. Thanh Phương thực hiện tạp chí này với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Vũ Đức Khách. Chương trình phát thanh vào hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Hẹn quý vị vào ngày mai cũng trên băng tần thường lệ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm All By Myself qua tiếng hát của Celine Dion.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home.
từ nước Pháp.